là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận việc giữ gìn bản sắc văn hóa để phát triển du lịch của người dân thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, sáng nay đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Quảng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng, bảo vệ phát triển rừng gắn với tạo sinh kế, ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ngành có liên quan của tỉnh.
Trong giai đoạn 2019-2023, tỉnh Yên Bái đã thực hiện cơ bản đồng bộ hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển lâm nghiệp. Nhờ đó, diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định qua các năm. Năng suất chất lượng rừng được cải thiện, bước đầu hình thành các vùng sản xuất lâm nghiệp chuyên canh, phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản tại địa phương. Năm 2023, toàn tỉnh có trên 460.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng duy trì 63%. Nhận thức về nghề rừng và phát triển kinh tế rừng của người dân, đặc biệt là người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao. Công tác giao rừng, cho thuê rừng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện giao rừng, cho thuê rừng với tổng diện tích gần 260.000 ha cho các chủ rừng, gồm Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang, tổ chức khoa học và công nghệ, cộng đồng dân cư và các hộ gia đình. Thông qua việc giao rừng, cho thuê rừng đã tạo được tâm lý an tâm đầu tư vào rừng. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng được quan tâm, chú trọng nên đã hạn chế được tình trạng cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Tiềm năng về rừng và đất lâm nghiệp được phát huy hiệu quả, tạo ra cơ hội việc làm, tăng thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định trật tự xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách về giao đất giao rừng ở Yên Bái cũng có những khó khăn nhất định. Sự phối hợp giữa các cấp chính quyền và các ngành liên quan chưa có sự thống nhất cao, dẫn đến chồng chéo trong quản lý và thực hiện chính sách. Tại hội nghị, đoàn công tác và các sở ngành có liên quan của tỉnh đã cùng thảo luận, chia sẻ thông tin và đề xuất giải pháp kiến nghị Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Thông tin chi tiết của hội nghị sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình thời sự tối nay.
Thưa quý vị và các bạn, để ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm tại chi bộ tổ dân phố 2 để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là chi bộ được Đảng ủy phường chọn thực hiện làm điểm để nhân rộng, rút kinh nghiệm và triển khai trong toàn đảng bộ phường. Chi bộ tổ dân phố số 2 phường Yên Thịnh hiện có 80 đảng viên đang sinh hoạt. 6 tháng năm 2024, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2024, chi bộ thường xuyên kiểm tra giám sát, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, phong trào dịch rào hiến đất, phân loại rác thải tại nguồn. Tổ dân phố hiện không còn hộ nghèo, chỉ số hạnh phúc của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Với những kết quả đạt được, chi bộ liên tục được Đảng ủy phường Yên Thịnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy phường khen thưởng. Tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố kiểu mẫu, tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố hạnh phúc. Các đảng viên chi bộ luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, xây dựng chi bộ vững mạnh, lãnh đạo tổ dân phố triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt trong công tác xã hội hóa, những năm qua chi bộ tổ dân phố 2 đã huy động được hàng tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa, khuôn viên thể thao, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình khó khăn. Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu và đảng viên trong chi bộ đã được nghe thông tin thời sự nổi bật, kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của chi bộ, đồng thời tập trung thảo luận xác định phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua buổi sinh hoạt chi bộ điểm tại chi bộ tổ dân phố 2 là cơ sở để Đảng ủy phường Yên Thịnh rút kinh nghiệm, yêu cầu các chi bộ khác tiếp tục chấp hành nghiêm túc chỉ thị số 10, hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác xây dựng đảng và giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với công an tỉnh tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Những năm qua, công tác phối hợp trợ giúp pháp lý giữa Sở Tư pháp với Công an trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ. Cơ quan Cảnh sát điều tra của lực lượng Công an các cấp đã giới thiệu, chuyển các vụ việc về trung tâm để trợ giúp viên tham gia tố tụng bào chữa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý. Tại lễ ký kết, hai cơ quan thể hiện rõ trách nhiệm trong việc phối hợp trợ giúp pháp lý thông qua hình thức và cơ chế tiếp nhận trợ giúp pháp lý, đồng thời thống nhất các hoạt động phối hợp sẽ được kiểm tra thường xuyên kịp thời, trong đó tăng cường phối hợp giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh với cơ quan điều tra của Công an, bao gồm trại giam, trại tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ Công an huyện và Công an cấp xã.
6 tháng qua, trên địa bàn huyện Yên Bình có 13 trường hợp vi phạm không gian mạng. Qua nắm bắt tình hình, Công an huyện đã gọi hỏi gian đe, yêu cầu viết tường trình đối với 10 trường hợp. Hai trường hợp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 13 triệu đồng. Một trường hợp phối hợp cùng Công an huyện Trấn Yên xử lý. Hầu hết các vụ việc vi phạm trên không gian mạng ở Yên Bình là do người dân chưa có nhận thức đúng đắn, chưa phân biệt được đúng sai giữa thông tin chính thống và thông tin sai sự thật. Một số lại có tâm lý a-dua, hiếu kỳ, vô tình bị lôi kéo theo những luận điệu sai trái. Thậm chí có một số trường hợp còn cố tình hiểu sai vấn đề, tìm cách xuyên tạc, bóp méo, làm sai lệch bản chất sự việc. Trong thời gian tới, Công an huyện Yên Bình tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các thông tin giả, sai sự thật, cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã tăng cường kiểm tra, qua đó phát hiện gần 1.060 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt 60 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước trên 166 triệu đồng. Trong đó lĩnh vực vận tải xử phạt vi phạm hành chính 25 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 43 triệu đồng. Tải trọng phương tiện phát hiện 1 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 17 triệu đồng. Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 34 trường hợp, xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 106 triệu đồng. Qua đó đã góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh đút củi vào lò đã trở thành biểu tượng cho quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng, minh chứng của việc nhiều quan chức tham nhũng đã bị đưa ra ánh sáng và bị xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, vừa qua tại phiên họp của Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, có đại biểu Quốc hội đã ví một số củi vào lò là gỗ quý, đồng thời đề xuất việc ân xá cho quan chức tham nhũng nếu tự giác khai báo đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Có thể do thời gian nêu ý kiến trên hội trường có hạn nên đại biểu chưa nói được đầy đủ và trọn vẹn ý tứ của mình. Bởi vì tùy mức độ vi phạm, tùy mức độ ăn năn hối cải của người vi phạm mà cơ quan chức năng xem xét vụ việc theo luật, chứ không thể cứ hoàn trả tiền bất hợp pháp là tha bổng. Chính vì thế, đề xuất này của đại biểu vấp phải nhiều ý kiến cho rằng làm như vậy sẽ mất đi tính răn đe của pháp luật và ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Đề xuất của đại biểu về việc ân xá cho các quan chức tham nhũng nếu tự giác khai báo vì nó thể hiện tính nhân đạo, nhân văn và có thể giúp thu hồi tài sản tham nhũng. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và để lại hệ quả tiêu cực. Việc duy trì tinh thần chống tham nhũng mạnh mẽ, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong xử lý các hành vi sai trái là những yếu tố then chốt để đảm bảo cho cuộc chiến chống tham nhũng đạt hiệu quả bền vững.
Dự kiến từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 sẽ có một đợt điều chỉnh lương mới. Đây được xem là đợt tăng lớn nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, cùng với niềm vui đó, người dân cũng cho rằng cần có thêm các giải pháp kiểm soát lạm phát, giá cả để tránh tình trạng lợi dụng chính sách đẩy giá hàng hóa dịch vụ tăng cao. Đây thật sự là những thông tin mang lại niềm vui hân hoan cho người làm công chức, cán bộ, lực lượng vũ trang, người nghỉ hưu và người lao động. Nhiều ý kiến cho rằng việc giá cả tăng là do cung cầu thị trường quyết định. Tuy nhiên, hệ cứ thời điểm tăng lương thì một số người lại lợi dụng để té nước theo mưa, đẩy giá hàng hóa tăng lên, trong khi việc tăng lương không phải là nguyên nhân chính trực tiếp làm gia tăng giá cả. Theo đó, để ngăn chặn tình trạng này, các cơ quan chức năng cần có giải pháp kiểm soát giá cả, chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm lưu thông, cung ứng dồi dào, thúc đẩy sản xuất không để xảy ra thiếu hàng. Các đơn vị chức năng ở địa phương như quản lý thị trường, ban quản lý chợ cần lắng nghe phản ánh và kiểm soát lạm phát tâm lý, lạm phát tin đồn, lạm phát domino, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm minh và có chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe với hàng loạt dịch vụ đầu cơ lợi dụng việc tăng lương để tăng giá.
Về vấn đề này, ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội cho rằng, việc tăng lương khu vực công và khu vực có quan hệ lao động là điều kiện nâng cao thu nhập, tạo động lực để tăng năng suất lao động. Việc điều chỉnh lương trợ cấp tác động đến tất cả các nhóm hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách nhà nước. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Chính phủ đối với đảm bảo an sinh xã hội theo hướng ngày càng nâng cao và không để ai bị bỏ lại phía sau. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động cả nước, nhất là công chức viên chức lực lượng vũ trang, đều phấn khởi trước thông tin tăng lương. Tuy nhiên, chính phủ cần có các giải pháp kiềm chế lạm phát, kiềm chế gia tăng các mặt hàng thiết yếu, nhất là giáo dục, y tế, xăng dầu, trực tiếp liên quan đến người lao động. Cải cách tiền lương là vấn đề hệ trọng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng chục triệu cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong khu vực công mà còn tác động đến hơn 50 triệu người hưởng các chính sách gắn với mức lương cơ sở. Vì vậy, cần phải nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện.
Xung quanh đề xuất bỏ hay giữ đèn giao thông đếm giây đang nổ ra cuộc tranh luận giữa những người ủng hộ và những người không ủng hộ. Phía ủng hộ giữ nguyên đèn giao thông đếm giây cho rằng nếu bỏ thì người điều khiển xe sẽ không chủ động dừng chạy, nguy hiểm hơn. Còn phía muốn bỏ thì lập luận tình trạng ăn gian vài giây cũng xuất phát từ việc có đèn giao thông đếm giây làm nảy sinh tâm lý muốn tận dụng. Vì vậy, bỏ sẽ khiến người điều khiển xe thận trọng hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro tai nạn. Bên nào cũng có lý của mình, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, việc bỏ hay giữ đèn giao thông đếm giây không quan trọng bằng ý thức văn hóa tham gia giao thông của mỗi người. Ngay cả những hành vi mà ai cũng biết là vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ nhưng vẫn làm, thì liệu chúng ta có thể hy vọng vào việc bỏ đèn đếm giây sẽ khiến người tham gia ý thức hơn không? Câu trả lời là rất khó. Trong các trường hợp này thì câu nói chế tài tạo nên ý thức vẫn là giải pháp phù hợp nhất.
Hiện nay người cao tuổi ở nước ta được chăm lo ngày càng tốt hơn về đời sống vật chất tinh thần và được tiếp cận nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng tốt. Mặc dù vậy, những năm gần đây, người cao tuổi đã và đang phải đối mặt với vấn đề đáng báo động là tình trạng bị lừa đảo trực tuyến, lừa đảo trên không gian mạng ngày một gia tăng và phức tạp hơn. Theo các cơ quan chức năng, người cao tuổi thường bị các đối tượng dùng công nghệ giả dạng hình ảnh và giọng nói người thân để nhờ chuyển tiền. Có rất nhiều người cao tuổi ở không ít địa phương đã bị các đối tượng xấu chiếm đoạt tiền. Nhiều người bị lừa mất hết số tiền cả đời dành dụm, tích cóp và còn bị tổn thương sâu sắc về tâm lý tinh thần. Để mỗi người cao tuổi tìm thấy niềm vui, lợi ích từ internet và mạng xã hội, nhất là để không ai trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm thường xuyên của các thành viên trong gia đình đối với người cao tuổi. Trước những chiêu trò ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao, cần phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong việc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi nhận diện những phương thức lừa đảo trực tuyến và các biện pháp để tự bảo vệ bản thân.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo của các đảng chính trị chính ở Vương quốc Anh đang vận động sôi nổi trước cuộc tổng tuyển cử ngày 4 tháng 7. Đảng Lao động của ông Keir Starmer đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, kêu gọi thay đổi lãnh đạo chính trị để chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng bảo thủ với lời hứa đưa nước Anh trở lại với tư cách là một cường quốc dẫn đầu thế giới. Thủ tướng đương nhiệm Rishi Sunak, lãnh đạo đảng bảo thủ ngày càng không được lòng dân, đã nhấn mạnh những cải cách về chính sách, chẳng hạn như mở rộng phạm vi bao phủ của dịch vụ y tế quốc gia tới các bệnh viện và phòng khám tư nhân để rút ngắn danh sách chờ đợi. Chính trị gia SDV thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do đã lên đường gặp gỡ các thành viên của Đảng Cộng đồng địa phương, bao gồm những người lướt sóng ở Cornwall và lớp học Zumba ở Berkshire, với những cam kết liên quan đến nền kinh tế và môi trường. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Vương quốc Anh sau gần 5 năm nhằm bầu ra tất cả 650 thành viên Hạ viện. Pháp sẽ tổ chức vòng bầu cử quốc hội thứ hai vào ngày 7 tháng 7 tới. Khoảng 200 ứng cử viên trung dung và cánh tả đã quyết định rút lui khỏi cuộc đua nhằm ngăn phe cực hữu đến cánh cửa quyền lực. Hơn 200 ứng cử viên từ phe trung dung của Tổng thống Macron và Liên minh cánh tả đã rút lui để tránh chia nhỏ phiếu bầu. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng ngay cả khi hai phe hợp lực, Đảng Tập hợp Quốc gia dự kiến vẫn sẽ chiếm được đa số ghế. Kết quả kiểm phiếu vòng 1 của bầu cử cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia chiếm ưu thế lớn với 33% phiếu bầu. Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới về thứ hai với 28% và Liên minh trung sức về nền Cộng hòa của Tổng thống Macron giành được 20%. Sau vòng đầu tiên, hơn 300 ghế đã chuyển sang cuộc đua ba bên. Chỉ những ứng cử viên giành được ít nhất 12,5% số phiếu bầu mới có thể lọt vào vòng 2. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Zerlikaya xác nhận cảnh sát đã bắt giữ 474 người liên quan đến các cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng người Syria trên khắp đất nước chỉ trong một đêm. Tại thành phố trung tâm Kayseri, tài sản và phương tiện thuộc sở hữu của người Syria đã bị phá hoại, một số bị đốt cháy sau khi có bài đăng trên mạng xã hội cho rằng một người đàn ông Syria đã lạm dụng tình dục một người họ hàng là nữ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa các cửa khẩu biên giới chính vào Tây Bắc Syria hôm 2 tháng 7 sau khi quân đội này bị người Syria tấn công. Theo cơ quan tình báo MIT của Thổ Nhĩ Kỳ, tình trạng bất ổn bắt đầu vào ngày cuối Chủ nhật đã lan rộng một số tỉnh và một số quận ở Istanbul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đổ lỗi cho các cuộc tấn công và bạo loạn chống Syria là phân biệt chủng tộc do phe đối lập chính trị của ông gây ra. Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt quan hệ với Syria sau cuộc nội chiến ở Syria năm 2011 vì họ chủ trương ủng hộ quân nổi dậy muốn lật đổ Tổng thống Syria hiện tại là Bashar al-Assad. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, vụ dẫm đạp gần thành phố Hyderabad, bang Uttar Pradesh ngày 2 tháng 7 đã khiến ít nhất 130 người thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra khi đám đông tụ tập để nghe một nhà thuyết giáo nổi tiếng thuyết giảng, nhưng một cơn bão bụi dữ dội đã gây ra hoảng loạn khi mọi người đang rời đi. Nhiều người bị dẫm đạp hoặc ngã chồng lên nhau, một số người ngã xuống cống ven đường. Hầu hết những người tử vong là phụ nữ, nhiều người bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Trong phát biểu sau vụ việc, Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố bồi thường 2.400 đô la Mỹ cho người thân của những người nạn nhân thiệt mạng và 600 đô la Mỹ cho những người bị thương.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định văn hóa là nguồn tài nguyên vô giá tạo nên sức hút du lịch và du lịch là cầu nối để giới thiệu quảng bá phát huy giá trị văn hóa với du khách trong và ngoài nước. Những năm qua, các cơ sở du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh việc gìn giữ các nét văn hóa truyền thống trong sinh hoạt ẩm thực để thu hút du khách.
Lần đầu tiên đến thị xã Nghĩa Lộ, bà Sylvie Seloao, du khách Pháp rất ấn tượng với con người, cảnh vật thiên nhiên và nét sinh hoạt văn hóa của người dân bản địa nơi đây, đặc biệt là món ăn mang hương vị đậm đà vùng Tây Bắc. Bà nói:
Oui, alors c'est la première fois que j'ai le plaisir de venir dans cette région qui est vraiment super.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi đã dự định đến Việt Nam từ rất lâu rồi vì tôi rất yêu quý đất nước của các bạn. Khi đến Nghĩa Lộ, tôi cảm nhận như mình được quay trở lại với ngày xưa, cùng lao động với ông bà bố mẹ sau khi nhìn thấy người dân Việt Nam làm việc. Nước Pháp không trồng lúa, nhưng cũng làm một việc khác, cũng lao động tay chân. Tôi rất vui khi đến đây. Ở đây cảnh rất đẹp, con người thân thiện và món ăn rất ngon. Để phát triển du lịch bền vững, những năm qua ngoài tu bổ sửa chữa không gian nhà ở theo lối kiến trúc truyền thống, cơ sở du lịch cộng đồng homestay của bà Hoàng Thị Loan, thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ còn đa dạng hóa các sản phẩm, tạo không gian văn hóa dân tộc Thái đặc sắc thông qua sinh hoạt văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian để du khách trải nghiệm. Nhờ đó lượng du khách đến gia đình ngày một đông. Từ đầu năm đến nay, cơ sở du lịch của bà Loan đã đón và phục vụ trên 1.000 lượt khách, trừ mọi chi phí bà Loan thu về gần 100 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương. Bà Hoàng Thị Loan, chủ cơ sở homestay Loan Khang, thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Cái lượng khách đến với bản Xà Rèn cũng như là đến với homestay của chúng tôi ấy, nói chung là cái lượng khách cũng tương đối so với các năm trước. Qua các hoạt động làm du lịch cộng đồng ấy, chúng tôi cảm thấy là nó rất là ý nghĩa. Thứ nhất là mình giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình và giới thiệu quảng bá những cái nét đẹp đấy để đến với du khách quốc tế, người ta đến với Mường Lò Nghĩa Lộ cũng như là bản Xà Rèn.
Những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển mạnh du lịch cộng đồng. Trong đó, thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quy hoạch, xây dựng các bản văn hóa truyền thống gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. Đồng thời khôi phục, duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống, những trò chơi dân gian, thành lập các câu lạc bộ, duy trì các đội văn nghệ dân gian. Tại các cơ sở du lịch cộng đồng đều xây dựng gian hàng lưu niệm trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống của địa phương để giới thiệu quảng bá tới du khách. Bà Hoàng Thị Phượng, chủ cơ sở homestay Luật Phượng, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Phát triển du lịch cộng đồng ấy với lại cũng để quảng bá giới thiệu những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương thì đối với gia đình thì từ cái gìn giữ những cái phong tục tập quán, từ cái cách bài trí nhà ở này, rồi từ cái chăn ga gối đệm này, rồi từ cái trang phục trang sức, rồi cái phong tục tập quán, và đặc biệt là chọn những cái món ăn ẩm thực mang tính chất là đặc trưng độc đáo nhất của người dân tộc Thái vùng Mường Lò Nghĩa Lộ để quảng bá giới thiệu với khách, nên là cái số lượng khách mỗi ngày một tăng và nhiều cái đoàn khách là quay lại rất là nhiều lần, và cái món ăn thì dần được nâng cao, và khách hàng thì ngoài cái việc là ăn thưởng thức ở tại gia đình thì cũng còn gửi đi hoặc là mua về làm quà, nên là cũng tăng thu nhập mà đáng kể cho gia đình, cũng như là giải quyết được việc làm cho các thành viên trong gia đình với một số anh chị em.
Có thể thấy việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đã giúp du lịch của thị xã Nghĩa Lộ phát triển ổn định. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ trên 300.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế gần 28.000 lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 280 tỷ đồng. Vượt kế hoạch đã đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền, phục dựng các lễ hội truyền thống, đẩy mạnh công tác sưu tầm, tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch, đưa du lịch thị xã Nghĩa Lộ phát triển bền vững.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị, luật đất đai năm 2004 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2004 thay vì ngày 1 tháng 1 2025 như trong dự thảo luật đất đai đã quy định. Với nhiều điểm mới, luật đất đai 2004 được thông qua sớm hơn dự kiến, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Luật đất đai có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều luật khác có liên quan. Luật đất đai sửa đổi năm 2024 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Ông Lê Quang Tuấn, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái trao đổi.
So với luật đất đai năm 2013, thì luật đất đai năm 2024 có nhiều quy định mới, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, những vướng mắc, khó khăn, bất cập liên quan đến các chính sách đất đai. Hiện nay các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái, cụ thể như chính sách về hỗ trợ ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp cho người dân tộc thiểu số, quy định về quản lý sử dụng hiệu quả đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường, quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội.
Luật đất đai năm 2024 được ban hành là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, góp phần sử dụng đất đai tiết kiệm hiệu quả bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với nhiều quan điểm mới quan trọng. Trong đó một số điểm mới của luật đất đai đã giải quyết được nhiều khó khăn vướng mắc mang tính chất đặc thù tại một tỉnh miền núi trong đó có Yên Bái. Đáng chú ý phải kể đến đó là những quy định cụ thể chính sách hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn lực để thực hiện chính sách, đảm bảo quỹ đất để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Cù Tiến Sinh, Bí thư chi bộ tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đánh giá.
Được nghiên cứu về cái luật đất đai mới năm 2024. Thế thì với các cái nội dung của luật đất đai đó thì qua chúng tôi cũng được nghiên cứu, được thảo luận, được nắm bắt. Và trong cái nội dung này thì chúng tôi thấy cái mới nhất, cái phấn khởi nhất là được là cái sự quan tâm của từ chỉ đạo lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước đối với tại Bộ Tài nguyên Môi trường. Thế thì đối với các cái gia đình dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là những nơi mà có thể ảnh hưởng đến bão lũ, được cái sự quan tâm rất là đặc biệt của Đảng, Nhà nước rồi của Bộ Tài nguyên Môi trường là sẽ cấp đất miễn phí cho các cái hộ đó khi mà không may mà bị bão lũ hoặc là sạt lở. Thì đây là một cái chính sách rất là nhân văn.
Luật đất đai sửa đổi năm 2024 cũng đã dành riêng một chương quy định về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó sửa đổi bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường, như được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở phù hợp với nhu cầu của người có đất bị thu hồi và quỹ đất của từng địa phương. Người bị thu hồi đất được bồi thường có chỗ ở đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Ông Nguyễn Xuân Ngọ, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 8 phường Yên Thịnh chia sẻ.
Luật đất đai 2024 ấy là có 10 điểm mới. Có 10 điểm mới trong cái luật này. Mà 10 điểm này ấy là đều liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Cái mới nhất là chúng ta thấy là khác với cái luật năm 2013, đó là có 10 cái điểm mới này. Trong đó có một cái điểm mới đặc biệt quan trọng nhất là tức là có một số cái điểm mới mà rất cần thiết hiện nay. Thứ nhất là cái việc là đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng về đất. Trong trường hợp đối với những người dân bị thu hồi đất thì không còn cái tình trạng như hiện nay là nó rẻ mạt mà nó không bằng một cái bát phở của người ta. Ví dụ như tôi nói vườn đất vườn rừng chỉ có 24.000 m² như hiện nay thì bây giờ được xóa bỏ cái này. Mà cái giá đất sẽ được căn cứ vào cái cơ sở giá thị trường hiện tại trong cái điều kiện đó.
Luật đất đai có hiệu lực sớm nhằm góp phần phát huy nguồn lực từ đất đai, sử dụng tiết kiệm hiệu quả bền vững tài nguyên đất trong giai đoạn mới, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của nhân dân. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Sau khi mà người dân tiếp cận với cái thay đổi mới trong luật đất đai thì rất là phấn khởi. Và nếu mà thay đổi như vậy thì nó mang cái tính chất công bằng và mang lại cái quyền lợi cho người dân rất là lớn. Đối với cán bộ và nhân dân xã Việt Thành thì rất là phấn khởi và đồng tình rất cao với cái dự thảo luật đất đai mới.
Đưa luật đất đai sớm đi vào cuộc sống sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất đai trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.